Hey, xin chào mọi người. Các bạn đang đón nghe kênh Tuấn Anh Podcast và mình là Tuấn Anh và đây là số thứ 202 của kênh này. Nếu mà các bạn chưa nghe Tuấn Anh Podcast bao giờ thì đây là một kênh chia sẻ về hướng nghiệp và phát triển bản thân, được phát hành vào tối thứ tư hàng tuần trên Spotify cũng như là Apple Podcast. Chủ đề ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người liên quan tới một lĩnh vực đang rất hot trong thời gian gần đây, đó là lĩnh vực nhân sự. Trong quá trình mà mình làm hướng nghiệp thì có rất nhiều bạn quan tâm tới lĩnh vực nhân sự, nhưng mà các bạn đang là những người làm việc ở trong lĩnh vực khác và các bạn băn khoăn về việc là làm sao để chuyển sang làm lĩnh vực nhân sự. Thì trong số podcast này mình sẽ chia sẻ với mọi người kỹ hơn về các bước làm cách nào để mọi người có thể chuyển qua làm về lĩnh vực này. Đầu tiên thì phải hiểu là tại sao bây giờ lĩnh vực nhân sự lại hot. Thì có hai lý do chính. Lý do đầu tiên đấy là các công ty bây giờ thì chú ý nhiều hơn tới các hoạt động về nhân sự, tuyển dụng, giữ chân nhân tài, cũng như là các hoạt động chính sách phúc lợi cho nhân viên. Ngoài ra thì nhờ sự phát triển của mạng xã hội, các cái nền tảng như là TikTok hay là LinkedIn thì cũng xuất hiện nhiều hơn các bạn gọi là influencer, tức là người ảnh hưởng, đang làm các công việc gọi là headhunter hay là săn đầu người. Và các bạn này thì làm các cái công việc là tuyển dụng và chia sẻ về nghề của các bạn đó ở trên các nền tảng này và nhận được rất là nhiều cái sự theo dõi cũng như là thích của các cái bạn đọc. Vậy nên là nhiều người cảm thấy thích và muốn thử sức với lại công việc nhân sự. Một chút về bản thân mình thì mình hiện tại mình sắp tốt nghiệp thạc sĩ về quản trị nhân sự. Mình đã từng làm việc trong một doanh nghiệp ở lĩnh vực tuyển dụng nhân sự là công ty TopCV và mình đã có nhiều năm hoạt động trong công tác định hướng nghề nghiệp. Và cái đặc thù công việc này là tiếp xúc gặp gỡ rất là nhiều với các bạn, các anh chị làm công tác nhân sự tại các doanh nghiệp. Vì vậy mình rất là tự tin là mình có thể chia sẻ cho mọi người những cái kiến thức trong lĩnh vực này. Thì trong số podcast này mình chia sẻ với mọi người về 5 bước, 5 điều các bạn cần phải làm để mà hiểu đúng và hiểu đủ về đặc thù của ngành nhân sự nha. Bước đầu tiên là các bạn cần tìm hiểu kỹ về đặc thù của ngành này. Thì mình thấy rằng là hiện nay có hai cái hiểu nhầm về ngành nhân sự. Hiểu nhầm đầu tiên là của những người lớn. Thì những người lớn thì thường hay hiểu nhầm rằng là nhân sự là hành chính nhân sự. Hiểu lầm này thì thường xuất phát từ cái đặc thù công việc và công ty mà thế hệ người lớn đang làm và đã làm việc. Thì trước đây thì tại các cái doanh nghiệp thì công tác nhân sự tập trung chủ yếu vào các cái vấn đề hành chính, tức là hợp đồng, lương bổng, chính sách lao động, mà chưa chú trọng nhiều đến các cái phần khác như là công tác phát triển nhân tài hay là đào tạo. Nên đấy là lý do mà tại sao có một thế hệ khi mà nhắc đến nhân sự thì người ta hiểu rằng là nhân sự là hành chính nhân sự. Còn những thế hệ trẻ chúng ta bây giờ thì lại có một cái hiểu nhầm khác. Mọi người nhầm về công việc nhân sự là chỉ làm tuyển dụng. Các bạn hiểu rằng là nhân sự là người đi tìm người tài về công ty, lọc CV, phỏng vấn. Thì đúng rằng là tuyển dụng là một phần công việc của nhân sự. Tuy nhiên là công việc nhân sự nó còn rất nhiều cái phần khác nữa. Ví dụ như là chính sách phúc lợi này, CNB, rồi đào tạo, phát triển nhân tài, hành chính, văn hóa doanh nghiệp, vân vân. Vậy nên là nếu mà các bạn mới bắt đầu tìm hiểu hoặc định bước chân vào lĩnh vực nhân sự ấy, thì cái việc đầu tiên các bạn nên dành thời gian để tìm hiểu đúng và đủ công việc và các chức năng khác nhau của cái công việc này. Nếu mà các bạn khá tiếng Anh thì các bạn lên Google, các bạn tìm cái từ khóa là Human Resources Management thì nó sẽ cho ra rất là nhiều các cái bài đọc về nghề này. Hoặc là các bạn có thể tiếp tục nghe cái podcast này thì mình sẽ giải thích kỹ hơn về nghề này. Thì hiểu một cách nôm na đơn giản, các bạn cứ hiểu rằng là trong một công ty, một bộ phận nhân sự lớn thì nó sẽ bao gồm 7 cái chức năng như sau. 1 là tuyển dụng và giữ chân nhân tài. 2 là gắn kết nhân viên. 3 là quản lý hiệu suất. 4 là lương bổng và phúc lợi. 5 phát triển đào tạo. 6 là quản trị rủi ro và an toàn lao động. Và 7 là kiểm toán và tuân thủ pháp luật. Thì đấy là 7 cái chức năng tương đương với các công việc khác nhau liên quan đến nhân sự. Câu hỏi thứ hai đặt ra là người có tính cách như thế nào thì hợp với nghề nhân sự. Thì vì những cái hiểu nhầm kể trên mà cũng sinh ra những cái hiểu nhầm về việc và tính cách nào phù hợp với công việc này. Ví dụ, nhiều người thì cho rằng là người làm hành chính nhân sự thì phải rất là tỉ mỉ, chi tiết, làm việc nhiều với giấy tờ, tại vì mọi người đang nghĩ là hành chính nhân sự nó là công việc nhân sự. Trong khi đó có những người thì nghĩ rằng là làm nhân sự thì phải hướng ngoại, phải giỏi nói, phải giỏi giao tiếp, tại vì họ đang nhìn về phía công việc tuyển dụng. Thì những người này không có sai, tuy nhiên là mọi người cái góc nhìn của mọi người đang chưa có đủ. Thực tế thì có nhiều kiểu tính cách khác nhau, có thể làm được nhiều vai trò khác nhau trong công việc nhân sự. Thì một trong những cái bài test mà các bạn có thể tham khảo là bài test Holland, mật mã Holland, thì nó sẽ chia chúng ta ra làm 6 nhóm tính cách. Và các bạn có thể xem mình thuộc nhóm tính cách nào và với nhóm tính cách đó thì nó có phù hợp với công việc gì. Mình lấy ví dụ, nếu một người mà không thích giao tiếp, chỉ thích nghiên cứu tìm tòi học hỏi thì có thể là các bạn sẽ hợp với công việc liên quan tới mảng phát triển đào tạo, lên các cái chương trình, viết ra các cái dự án để đào tạo nhân viên ở trong doanh nghiệp. Một người mà thích xã hội nghệ thuật ấy, tức là những người mà thích tương tác, thấu hiểu người khác, thuyết phục người khác, có khả năng ăn nói tốt, thì các bạn có thể phù hợp với mảng tuyển dụng hoặc là gắn kết nhân viên. Trong khi là một người nghiệp vụ có tính tỉ mỉ, cẩn thận, giỏi sắp xếp tổ chức thì có thể các bạn sẽ phù hợp với các công việc liên quan tới chính sách, phúc lợi, lương bổng, luật lệ. Thì các bạn thấy đấy, nhiều kiểu người sẽ hợp với nhiều kiểu công việc khác nhau ở trong ngành nhân sự. Cái thứ ba, nếu mà các bạn đang muốn dấn thân vào ngành nhân sự thì các bạn phải làm một cái việc, đấy là xây dựng mạng lưới chuyên nghiệp trong lĩnh vực này. Sau khi mà bạn đã tìm hiểu rõ về các cái công việc khác nhau trong ngành nhân sự rồi, cũng như là biết được tính cách của mình là phù hợp với ngành nhân sự rồi, thì việc tiếp theo các bạn cần làm là xây dựng cho mình một cái mạng lưới quan hệ chuyên nghiệp của những người đang làm trong công tác nhân sự. Thì cái việc xây dựng mạng lưới quan hệ chuyên nghiệp này nó vừa giúp cho các bạn học hỏi này, nó vừa giúp cho các bạn có thể là có cơ hội được giới thiệu việc làm trong lĩnh vực nhân sự. Thì bạn có thể xây dựng mạng lưới quan hệ bằng cách là tham gia các cái sự kiện trực tiếp hoặc là kết nối với mọi người trên nền tảng online. Thì một số những cộng đồng mà mình thấy khá là nổi bật, các bạn có thể tìm hiểu thêm. Ở đây mình chia sẻ qua Voice, các bạn nào mà muốn biết link trực tiếp á, thì các bạn vào blog của mình anhtuấnlê.com thì mình có để link trực tiếp. Đầu tiên là các bạn có thể search cộng đồng VNSR, trang web của họ là vnsr.vn, là một trong những cộng đồng lớn và có tiếng trong giới nhân sự với rất là nhiều các anh chị có thâm niên đang làm việc trong lĩnh vực này. Thứ hai là các bạn có thể lên Facebook, các bạn search nhóm HAC, C là chia sẻ, và chuyện nghề nhân sự thì đều là hai cái nhóm Facebook có hơn 100.000 thành viên. Mình thấy là thường xuyên chia sẻ và giải đáp các câu hỏi liên quan đến nhân sự. Các bạn có thể làm tương tự, các bạn lên LinkedIn và các bạn gõ tên các nhóm vào. Ngoài ra thì hiện nay có một số cá nhân đang làm công tác tuyển dụng rất là nổi bật và chia sẻ rất là nhiều thông tin hay ở trên các nền tảng mạng xã hội. Thì các bạn có thể tìm những nhân vật ví dụ như là bạn Thái Hà, Facebook là Hà Nguyễn HAM, hay là bạn Trang Nguyễn, bạn Trang Đàm, những cái người đang rất là giỏi trong lĩnh vực nhân sự. Thì nếu mà các bạn muốn tìm contact những người này thì cứ vào blog của mình nhé, anhtuấnlê.com, và tìm cái bài viết mới nhất về ngành nhân sự của mình thì các bạn sẽ thấy. Nói chung là hãy làm sao để một ngày các bạn mở Facebook, YouTube, TikTok của mình hay là lên kênh, các bạn thấy ngập tràn các cái tin tức về ngành nhân sự, thì như vậy là các bạn đang bắt đầu xây dựng phát triển sự nghiệp rất là tốt. Việc thứ tư là hãy suy nghĩ xem là mình có những kỹ năng chuyển đổi nào từ công việc cũ sang công việc nhân sự hay không. Có nhiều bạn lo lắng rằng là nếu mình chuyển từ một công việc khác sang công việc nhân sự thì có nghĩa là mình bắt đầu từ số 0. Vậy có phải làm sao? Thì đầu tiên á, khi các bạn cần bắt đầu từ số 0 thì các bạn sẽ phải phát triển về kiến thức này, kỹ năng này, mạng lưới quan hệ. Về kiến thức thì mình cần phải học những cái khóa học nhân sự, tự đọc sách, tìm hiểu thêm. Thì các bạn vào blog của mình thì mình đã có một cái bài giới thiệu về những cuốn sách hay cũng như là những khóa học hay về ngành nhân sự để các bạn tìm hiểu. Cái thứ hai là mạng lưới quan hệ, thì như mình nói ở trên á, các bạn kết nối, giao lưu, giao tiếp với những người làm trong ngành nhân sự. Và cái cuối cùng là về kỹ năng làm việc. Thì thật ra nếu các bạn đã đi làm tại doanh nghiệp rồi á, thì chắc hẳn là các bạn sẽ có những cái kỹ năng chuyển đổi để sử dụng trong công việc tại nhân sự. Kỹ năng chuyển đổi là những kỹ năng mà có thể sử dụng được tại nhiều ngành nghề khác nhau. Mình lấy ví dụ nhé, một bạn có kỹ năng truyền thông marketing thì có thể sử dụng trong công việc tuyển dụng tìm ứng viên hiệu quả chẳng hạn. Hay một bạn có kỹ năng bán hàng, tư vấn khách hàng thì có thể sử dụng để tư vấn tuyển dụng, phỏng vấn, thuyết phục ứng viên. Hoặc là một bạn mà có khả năng sắp xếp tổ chức, trợ lý, làm công việc văn phòng tốt thì có thể làm các cái công việc liên quan đến hành chính, phúc lợi, vân vân. Thì với một người mà làm nhân sự ấy, thì người ta sẽ cần những kỹ năng, thứ nhất là phân tích và thấu hiểu. Thứ hai là quản trị thương hiệu. Thứ ba là kỹ năng giao tiếp. Thứ tư là khả năng tạo ảnh hưởng và thuyết phục. Thứ năm là quản trị sự thay đổi. Thứ sáu là giải quyết vấn đề. Thứ bảy hiểu biết đa ngành. Và thứ tám là sử dụng công nghệ. Trên đây thì mình đã chia sẻ với mọi người về các bước để mà một người trái ngành có thể chuyển sang làm về lĩnh vực nhân sự. Hy vọng là với số podcast ngắn gọn này thì các bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn phần nào. Và các bạn hãy nhớ là nếu mà cần tìm các cái tài liệu trong số podcast này thì hãy lên blog của mình nhé, anhtuanle.com, để được giải đáp thêm ha. Hẹn gặp các bạn vào thứ tư tuần sau với một chủ đề mới.